ngày 8 tháng 2, Thánh Jerolimo Emiliano và Thánh Josephine Bakhita. Thánh Jerolimo Emiliano, Cộng hòa Venezia lâm chiến với các vương quốc. Jerolimo Emiliano sinh tại Venezia vào năm 1481, xuất thân từ một gia đình quý tộc. Lúc Jerolimo Emiliano mới 15 tuổi, quê hương ngài bị giặc ngoại xâm. Ngài phải tòng quân lên đường cứu nước như bao nhiêu thanh niên khác. Sống trong quân ngũ, ngài bị lây nhiễm thói xấu của đồng đội, sống cuộc đời phóng túng, trụy lạc, ăn chơi. Ngài được nắm quyền chỉ huy cứ điểm Castelneve trên núi Trevis. Pháo đài bị chiếm và Jerolimo Emiliano bị bắt tù, bị xiềng cổ tay và chân vào một quả cầu bằng thạch cao để hết trốn thoát. Ngài phải nằm bẹp trong nhà giam, trong cơn thất vọng tột cùng. Đức tin thời còn trẻ trỗi dậy như là một ánh sáng và như một lời của trách. Cuộc đời Kitô hữu tồi tệ vẽ ra trước mắt. Jerolimo nhận biết mình đã phản nghịch Chúa một cách rất nặng nề. Ngài tự nghĩ lại, mình không đáng chịu nỗi bất hạnh này sao? Đáng tội rồi còn gì nữa. Khi ấy, với trọn tâm hồn, ngài hồi tâm suy nghĩ và ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Ngài cầu xin Đức Mẹ cứu thoát, ngài nguyện cầu Đức Trinh Nữ Maria và khấn hứa nếu được giải thoát, ngài sẽ đi chân không tới viếng Đức Bà Trevisa và lôi kéo khách hành hương tới đó. Và ngài đã được giải thoát một cách lạ lùng. Đức Trinh Nữ Trevisa trở thành bà chúa của ngài. Trên bàn thờ Đức Mẹ, ngài đặt xiềng xích và treo quả thạch cao để phổ biến lòng nhân hậu của mẹ đối với mình. Trở lại Venezia, Jerolimo là một anh hùng và được lãnh nhận những vinh dự của quê hương. Nhưng ngài không quên rằng chính vì một sứ mệnh đối với tin mừng mà ngài được giải thoát khỏi cảnh tù đày này. Hết rồi, cuộc sống sáng tươi và phân tán. Từ nay, ngài sẽ sống đời bác ái cao độ và thành quả của ngài sẽ dẫn về cho Chúa những người nghèo, các em bị bỏ rơi, lang thang như bẩn, những kẻ không biết rằng mình có linh hồn. Jerolimo trở thành cha của chúng. Ngài đi học để chịu chức linh mục. Năm 1518, 37 tuổi, ngài thụ phong linh mục, hiến mình làm việc bác ái, chia sẻ mọi quyền lợi, bổng lộc cho những người nghèo khó. Khi nạn đói, ngài bán hết đồ đạc trong gia đình để phân phát cho họ. Ngài quy tụ các trẻ bị bỏ rơi, nuôi dưỡng giáo dục chúng nên con hiếu thảo của Chúa. Đồng thời lo thương giúp những người bệnh tật nghèo khổ. Ngài bán hết gia tài của cải cha mẹ và thân nhân nhưng không đủ vào đâu để lo cho những người nghèo khổ ấy. Ngài đến gõ cửa các nhà hảo tâm. Những người này thấy ngài hết lòng bác ái hy sinh thì sẵn sàng giúp đỡ. Với tiền của người ta giúp đỡ, ngài xây cất nhà mồ côi, trại dưỡng lão và trường học. Thế là ngài có tạo đủ cơ sở vật chất để chăm sóc người nghèo và dạy dỗ trẻ mồ côi, trẻ lang thang bụi đời, trẻ đường phố, quy tụ các trẻ em không nơi cư ngụ, nuôi dưỡng giáo dục và chuẩn bị cho chúng thành những công nhân Kitô hữu hân hoan sống niềm vui tôn giáo. Chẳng hạn, vào những ngày lễ, người ta thấy chúng mặc đồ trắng, từng đoàn dắt nhau đi viếng các nhà thờ ở Venetia, ca hát trên các nhà thờ ở Venetia và trên các công trường. Dân chúng mừng rỡ góp phần trợ giúp công cuộc cảm kích này. Trên Phước Galen và Ferro Caraffa, người sẽ trở thành Đức Thánh Cha Phaolô thứ tư đã đến Venetia. Lòng bác ái của Geronimo làm cho các ngài thán phục. Vị tông đồ khi đã thiết lập xong công việc bác ái của mình sẽ đi lập nhiều nhà thương và các viện mồ côi ở những thành phố khác. Nơi nào ngài nghĩ rằng không ai biết mình thì ngài hòa mình hoàn toàn vào đấng dân nghèo. Sống của bố thí và như họ dịu dàng truyền bá phúc âm cho họ. Ngài cũng tìm chỗ nương thân cho các thiếu nữ không nơi nương tựa, bị đe dọa thất thân. Trẻ em cũng trở thành những trợ giúp đáng giá cho ngài. Geronimo Emiliano dạy dỗ chúng và giúp chúng thành giảng viên giáo lý cho các trẻ em khác. Ngài còn săn sóc cho thân thể chúng nữa, lau gội những mái đầu bị trứng tóc như một người mẹ. Người ta cũng thấy ngài gặt lúa với các nông dân, vừa làm vừa nói với họ những chuyện trên trời. Rồi thánh nhân lui về một hang trong núi nhiều ngày đêm để thờ lạy Chúa, trong việc cầu nguyện, chay tịnh và sám hối. Còn một khó khăn nữa, thánh nhân một mình quán xuyến công việc, không ai cộng tác. Ngài cần người thành tâm thiện chí để giúp đỡ. Geronimo Emiliano cầu nguyện xin Chúa soi sáng giúp đỡ, và Chúa đã nhận lời. Ngài thành lập dòng tôi tớ phục vụ người nghèo. Dòng tôi tớ phục vụ người nghèo để dạy dỗ trẻ em và các linh mục tương lai. Ngài ra công huấn luyện và họ thành những người tận tình giúp Ngài trong mọi công tác. Cộng đoàn đầu tiên được Ngài thành lập tại Somasca. Ngài sẽ thiết lập cả 100 học viện, đại học và chủng viện. Xảy ra bệnh dịch tàn phá xứ sở, Geronimo Emiliano hết lòng chăm sóc những người mắc bệnh hiểm nghèo này. Ngài đến tận nhà những người mắc bệnh, săn sóc thuốc men cho họ, chôn cất những người chết đến nỗi ngài lây nhiễm bệnh. Trong lúc bệnh hoạn nguy hiểm, ngài khuyên các tu sĩ trong dòng tin tưởng vào Chúa, trung thành theo sứ mạng, bác ái tông đồ như ngài đã thực hiện. Ngài nói: Cha khuyên chúng con kiên nhẫn trong tình yêu mến Chúa Kitô và trung thành giữ luật Kitô giáo. Khi ở với chúng con, Cha đã dùng lời nói, việc làm tỏ ra như vậy, để Cha có thể ca ngợi Chúa trong chúng con. Cùng đích của ta là Thiên Chúa, Ngài là nguồn mọi sự lành. Và như ta vẫn đọc trong kinh, ta chỉ được tin tưởng ở Ngài mà thôi, chứ không được tin tưởng vào ai khác. Chúa chúng ta rất tốt lành, Ngài muốn thêm đức tin cho chúng ta, Ngài muốn nhận lời chúng con cầu xin. Thế nên Ngài đã quyết định rằng chúng con phải đón tiếp người nghèo khó, người bị áp bức, người bị sầu khổ và kiệt sức, người bị mọi người khinh bỉ và cả những người thiếu sự hiện diện thể xác, chứ không thiếu sự hiện diện tinh thần. Của Cha là người Cha hèn hạ, yêu quý và hiền hòa của các con. Nhiều khía cạnh anh hùng trong đời sống bác ái của thánh nhân đã ảnh hưởng tới hàng giáo sĩ và các giáo dân. Thánh nhân qua đời ngày 8 tháng 2 năm 1537, hưởng dương 56 tuổi. Năm 1767, Ngài được tôn phong hiền thánh và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 chọn làm thánh bảo trợ các trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Thưa anh chị em, câu chuyện của Thánh Geronimo Emiliano chúng ta thấy khởi đầu không sáng sủa, không tốt lành gì cả. Đúng là thánh nhân nào cũng có quá khứ, và tội nhân nào cũng có tương lai. Quá khứ của Geronimo Emiliano là ăn chơi trụy lạc trong đời sống quân ngũ. Đi vào trong quân đội, cái môi trường ấy nó làm cho Geronimo Emiliano không trở thành gương sáng cho anh em của mình, mà lại bị những cái bóng tối nó bao phủ mất. Có nhiều anh em đi quân đội và trở thành gương sáng trong đời sống quân ngũ, nhưng mà hiếm. Hầu hết ta mới nói rằng là ở gần đèn thì rạng, gần mực thì đèn, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Mà Chúa mời gọi ta trở thành ánh sáng giữa bóng tối. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa phải trở thành những người đem ánh sáng lòng thương xót vào cho những khu vực, những môi trường, những con người chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa bằng chính đời sống của mình. Nhưng Geronimo Emiliano cho ta thấy lòng thương xót của Chúa và quyền năng của Chúa mạnh đến cỡ nào. Một con người coi như là về tinh thần là tiêu rồi, mà về thể xác thì cũng chẳng ra làm sao, bị tù xiềng xích như thế làm sao mà thoát được, và sống trong cô đơn, trong tuyệt vọng, trong chán nản, trong cùng cực nhất, trong lúc mà đến tận cùng vực thẳm rồi, thì ánh sáng của Chúa bùng lên để cho Geronimo Emiliano nhìn lại cuộc đời của mình, thấy mình đã xa đà, thấy đã đi lạc lối, đã chối bỏ Thiên Chúa. Nhờ thế, lúc mà tối tăm nhất, u uất nhất, cùng cực nhất, bế tắc nhất, thì Chúa ra tay qua lời bầu cầu của mẹ Maria. Geronimo Emiliano được giải thoát khỏi cảnh tù ngục. Nhưng điều quan trọng là giải thoát khỏi ngục tù của tội lỗi, xiềng xích của ma quỷ, nó kìm hãm ông ấy ở trong bóng tối của tội lỗi. Bây giờ được giải thoát, được tự do, là một con người không để cho những đam mê nó làm chủ mình nữa, mà để cho ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu vào. Từ đó Geronimo Emiliano thể hiện lòng thương xót ấy nơi những trẻ em, những em bị bỏ rơi, những em bụi đời, những em lang thang, những em vất vưởng, ôm hết vào để giáo dục, để chăm sóc, để lo lắng, hiệp hành với các em như là một người cha, như là một người mẹ. Hiệp hành là như thế, phải sống chết với các em, cảm thông với các em, chứ không phải chỉ là ở trên rót tiền xuống hay đưa chỉ thị xuống là người dưới phải làm thế này thế này. Như thế thì chỉ thị bác ái với lại những thông báo bác ái không nghĩa lý gì. Nhưng mà phải đi xuống, hiệp hành là phải đi xuống ở cùng với, giống như là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là hiệp hành. Thì mình cũng phải hiệp hành với con người nghèo khổ, rồi với những người nông dân. Ông ra ruộng, ông cày, ông làm với những người nông dân và nói chuyện trên trời cho những người dưới đất, nâng tầm họ lên. Rồi những em lang thang đi vơ vét lại hết. Đó là hiệp hành đấy, thưa anh chị em. Đi chôn cất người chết trong lúc mà đại dịch, người ta sợ lây nhiễm thì ông dẫn thân ông đi, không sợ lây nhiễm. Giống như đại dịch Covid này, nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và những thiện nguyện viên Công giáo đã dẫn thân đến những vùng dịch, chấp nhận có thể bị lây nhiễm và mất mạng, nhưng vẫn cứ đi. Nhiều người đã mất mạng, nhiều người đã hy sinh, nhưng người này nằm xuống, người khác tiếp bước. Cứ như thế, cứ như thế. Và Geronimo Emiliano khuyên rằng, kiên nhẫn trong tình yêu mến Chúa. Khi ở với chúng con, cha dùng lời nói việc làm tỏ ra như vậy, để cha có thể ca ngợi Chúa ở trong chúng con. Chúng con phải tiếp đón người nghèo khổ, người bị áp bức, người sầu khổ và kiệt sức, người bị mọi người khinh bỉ. Và đời sống bất ái của Ngài đã ảnh hưởng tới giáo sĩ và giáo dân. Không phải bằng lời nói, không phải bằng chỉ thị, không phải bằng những lá thư, không phải bằng những thông báo, không phải bằng những hướng dẫn, nhưng mà bằng đời sống bác ái, thực hành lòng thương xót một cách cụ thể, hy sinh đến mức độ mà dám liều cả mạng sống nếu cần. Nó mới ảnh hưởng tới ngay cả các giáo sĩ và giáo dân nữa. Vì thế mà Ngài được chọn làm thánh bảo trợ các trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Thánh Josephine Bakhita. Thánh Josephine Bakhita có một cô bé người dân tộc châu Phi đang sống an vui hạnh phúc với gia đình ở một miền rừng thì bị bọn buôn người từ miền xuôi đến bắt cóc. Lúc đó em mới 10 tuổi thôi. Em nói một thứ tiếng mà bọn buôn người không thể hiểu được nên chúng tự đặt tên cho em là Duyên May Bakhita. Ra chiều là em sa vào tay bọn chúng, đó là một may mắn cho em, vì em được theo chúng về thành phố để mà sống chứ không phải ở trong rừng nữa. Duyên may, chúng hành hạ em đủ thứ, từ tinh thần cho đến thể chất. Lúc nào chúng cũng lấy xích chồng vào cổ em. Sau khi chán chê, chúng mang em ra chợ bán em làm con ở cho một tay nhà giàu. Tay này sau khi lấy được cái gì hắn có thể, cũng chán em nốt và sang em lại cho một tay khác, cứ như là một con vật, truyền từ tay người này sang tay người kia. Sau cùng, may mắn cũng đến với em vì được một người công giáo tử tế bỏ tiền ra mua, mang em về sống chung với gia đình ông một thời gian. Sau đó, ông nói dọn về nhà quê và muốn trả tự do cho em. Nhưng em tứ cố vô thân còn biết đi đâu nữa, cho nên em mới xin ông mang em đi theo. Quê của ông là một xứ công giáo, mọi người đều tốt với em và em được sống hạnh phúc ở đó. Một thời gian sau em xin gia nhập dòng bác ái. Ở trong dòng 50 năm chỉ được giao những công việc tầm thường như là làm bếp, may vá, coi cổng tư viện. Em trở nên nổi tiếng vì dịu dàng nhân hậu. Những người nghèo khổ đến nơi tu viện xin cứu giúp đều được an ủi rất nhiều vì thái độ ân cần và giọng nói ngọt ngào, gương mặt dịu hiền khả ái của em. Khi lớn lên, cô bị đau yếu như mọi người. Lúc này, cơn ác mộng bị bắt làm nô lệ của tuổi trẻ lại quay về hành hạ cô. Trên giường bệnh, người ta thường nghe em vật vã: xin làm ơn tháo xích sắt cho tôi vì nó nặng quá, tháo xích sắt ra tôi không chịu không nổi vì nó nặng quá. Trên giường bệnh, cơn ác mộng lúc mà bị đem đi bán như nô lệ rồi xích sắt cứ chồng vào cổ. Bây giờ lúc bệnh, lúc yếu, lúc già, cơn ác mộng nó trở lại: xin làm ơn tháo xích sắt ra cho tôi, nó nặng quá. Và cô qua đời năm 1947 tại Italia. Cô được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị phong chân phước vào năm 1992. Năm 1993, Đức Giáo Hoàng đến thăm quê hương Sudan của cô ở Phi Châu, mang theo hài cốt của cô đặt bên trong một bức tượng bán thân của cô do mẹ bề trên tổng quyền dòng Bắc Ái tặng. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị đã tuyên bố: hỡi tất cả Phi Châu, hãy hoan hỷ vì sau cùng duyên may, tức là Bakita, lại trở về với các bạn. Cô là một cô gái Sudan bị bắt làm nô lệ như một món hàng trao đổi, nhưng cô vẫn tự do, tự do với sự tự do của các thánh. Tháng 10 năm 2000, duyên may Bakita được phong hiển thánh bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Ngày lễ kính Thánh Bakita Josephine hàng năm là ngày mùng 8 tháng 2. Thưa anh chị em, đấy, một vị thánh cuộc đời như là một nô lệ, rồi vào đi tu thì 50 năm như là một người giúp việc tầm thường như thế. Chẳng có gì soi trang, sáng chói, chẳng có gì vẻ vang, chẳng có gì để có thể tự hào. Âm thầm lặng lẽ như thế, rồi khi bị đau yếu còn bị những cơn ác mộng nó hành hạ như vậy. Vậy mà Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã phong thánh cho Jean May Bakita và nói rằng là dù bị bắt làm nô lệ như một món hàng trao đổi, nhưng cô vẫn tự do với sự tự do của các thánh. Mỗi người anh chị em mình có lẽ trong cuộc đời đi lại không đến nỗi như thế, phải không? Vậy mà nhiều khi ta hay than thở, than thân trách phận, mà không biết rằng ta đang được tự do. Cái tự do ấy quý vô cùng, không phải làm nô lệ như là duyên may bị bắt làm nô lệ, nhưng mà đôi khi chúng ta lại tự ý xin làm nô lệ cho những đam mê xấu của mình, cho những ham muốn xác thịt, quyền lực, tiền bạc, danh vọng. Mình làm nô lệ để cho những cái đó nó điều khiển mình, không còn tự do của con cái Thiên Chúa, không còn tự do của các thánh nữa. Giải thoát mình khỏi tất cả những đam mê, khỏi những quyến luyến của thế gian, của những áp lực tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị, để mình thong thả, thanh thoát, nhẹ nhàng đi vào con đường lòng thương xót. Amen.